420. Này hoàng tử, tôi sẽ cho hoàng tử một ví dụ. Ở đời, một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được nghĩa lời nói. Này hoàng tử, ngày xưa có một người Bà La Môn có hai người vợ. Từ một người vợ, ông ta có đứa con trai 10 hoặc 12 tuổi, còn người vợ kia đang mang thai, sắp đến kỳ sinh nở, rồi người Bà La Môn ấy mệnh chung. Đứa con trai ấy nói với tiểu mẫu kia: "Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu nay không được hưởng gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi." Khi nghe nói vậy, Bà La Môn nữ kia nói với đứa con trai ấy: "Tiểu tử hãy chờ ta sanh con. Nếu ta sanh con trai thì một phần gia tài thuộc về nó. Nếu ta sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ con." Lần thứ hai, đứa con trai ấy nói với tiểu mẫu kia: "Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu nay không được hưởng gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi." Lần thứ hai, Bà La Môn nữ kia nói với đứa con trai ấy: "Tiểu tử hãy chờ ta sanh con. Nếu ta sanh con trai thì một phần gia tài thuộc về nó. Nếu ta sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ con." Lần thứ ba, đứa con trai ấy nói với tiểu mẫu kia: "Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu không được hưởng gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi." Rồi người Bà La Môn nữ ấy lấy một con dao vào trong nội phòng và rạch bụng ra: "Ta muốn biết đó là con trai hay con gái." Như vậy, người đàn bà ấy hại đời sống của mình, hại luôn cái thai và hại luôn tài sản của mình vì bà ta ngu xuẩn và si mê, đã đi tìm của thừa tự một cách vô trí, nên gặp phải bất hạnh và tổn thất. Cũng vậy, vì ngu xuẩn và si mê, Ngài gặp phải bất hạnh và tổn thất khi Ngài đi tìm đời sau một cách vô trí, cũng giống Bà La Môn nữ kia, vì ngu xuẩn và si mê đã đi tìm thừa tự một cách vô trí. Này hoàng tử, các vị sa môn, Bà La Môn giữ giới, có thiện tánh, không bắt buộc cái gì chưa chín phải chín, các vị ấy chờ chín mùi đến. Này hoàng tử, vì có trí, các vị sa môn, Bà La Môn giữ giới, có thiện tánh, cần đến mạng sống. Này hoàng tử, nếu các sa môn, Bà La Môn giữ giới, có thiện tánh, sống lâu ở trên đời này bao nhiêu, các vị ấy làm được nhiều công đức bấy nhiêu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này hoàng tử, sự kiện là như vậy nên có đời sau, có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. 421. Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận, không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Hoàng tử, có sự kiện gì khác? Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện, vân vân. Này hoàng tử, như thế nào? Này Tôn giả Kassapa, ở đây có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi và nói: "Hoàng tử, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy trừng phạt hắn ta như ngài muốn." Tôi nói với họ: "Này các người, hãy bỏ sống người này trong một cái chum, bịt miệng chum lại, dùng da ướt bao lại, dùng đất sét ướt quện lại trét lớp dày, nhấc chum ấy trên cái lò và nổi lửa đốt." Các người ấy đáp: "Tâu vâng." Rồi họ bỏ sống người ấy trong cái chum, bịt miệng chum lại, dùng da ướt bao lại, dùng đất sét ướt quện lại trét lớp dày, nhấc chum ấy trên cái lò và nổi lửa đốt. Khi chúng tôi biết người ấy đã chết, liền nhấc chum ấy xuống, cởi các dây buộc, mở miệng chum ra, vội vàng nhìn kỹ. Có thể chúng ta sẽ thấy linh hồn người ấy đi ra, nhưng chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi tin rằng không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. 422. Này hoàng tử, tôi sẽ hỏi lại ngài. Ngài thấy sao hợp lý thì trả lời như vậy. Này hoàng tử, khi ngài nghỉ trưa, ngài có chấp nhận, ngài có thấy những cảnh mộng hoang lạc ở vườn, ở rừng, ở đồng bằng, ở ao hồ không? Tôn giả Kassapa, tôi xác nhận khi đi nghỉ trưa, tôi có thấy những cảnh mộng hoang lạc ở vườn, ở rừng, ở đồng bằng, ở ao hồ. Trong khi ấy, có phải ngài được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùng, thiếu phụ và con gái? Vâng, Tôn giả Kassapa, trong khi ấy, tôi được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùng, thiếu phụ và con gái. Và họ thấy linh hồn của ngài đi ra hay đi vào không? Tôn giả Kassapa, thưa không. Này hoàng tử, họ không thấy linh hồn của hoàng tử đi ra hay đi vào. Thời làm sao ngài có thể thấy linh hồn một người chết đi vào hay đi ra được? Này hoàng tử, sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. 423. Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Hoàng tử, có sự kiện gì? Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện, vân vân. Hoàng tử, như thế nào? Tôn giả Kassapa, ở đây có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi. Thưa hoàng tử, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy trừng phạt hắn ta như ngài muốn. Tôi nói với họ, các ngươi hãy đem cân sống hắn ta đi, rồi lấy dây cung thắt cổ cho hắn ta chết, xong đem cân lại. Những người này vâng lời tôi và đáp, tâu vâng. Rồi họ đem cân sống người ăn trộm ấy, lấy dây cung thắt cổ hắn ta, cho đến chết, xong cân lại. Khi hắn ta sống, thì hắn ta nhẹ, mềm mại, nhu nhuyến. Khi hắn ta chết, thì hắn ta nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyến. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. 424. Này hoàng tử, tôi sẽ cho ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Này hoàng tử, ví như người cân một hòn sắt được đốt nóng trọn ngày, cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực, và một thời khác cũng đem cân hòn sắt ấy, nhưng nay đã nguội lạnh. Khi nào thì hòn sắt ấy nhẹ hơn, mềm mại hơn hay nhu nhuyến hơn? Khi hòn sắt ấy đang cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực hay khi đã nguội lạnh? Tôn giả Kassapa, khi hòn sắt ấy có lửa, có gió, cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực, khi ấy hòn sắt nhẹ hơn, mềm mại hơn và nhu nhuyến hơn. Khi hòn sắt ấy không có lửa, không có gió, không cháy đỏ, không hừng lửa, nguội lạnh rồi. Khi đó, hòn sắt nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyến. Này hoàng tử, khi thân này có tuổi thọ, có sức nóng, có thức, thì nó nhẹ hơn, mềm mại hơn và nhu nhuyến hơn. Khi thân này không có tuổi thọ, không có sức nóng và không có thức, thời nó nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyến. Này hoàng tử, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận, có đời sau, có có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. 425. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này hoàng tử, có sự kiện gì? Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện, vân vân. Hoàng tử, như thế nào? Tôn giả Kassapa, có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi. Thưa hoàng tử, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy trừng phạt hắn ta như ngài muốn. Tôi nói với họ như sau: các ngươi hãy giết người này bằng cách lột da ngoài, da trong, thịt, gân, xương và xương tủy của hắn ta. Những người này vâng lời tôi và đáp: tâu vân, hoàng tử. Rồi họ bèn giết người ấy bằng cách lột da ngoài, da trong, thịt, gân, xương và xương tủy. Khi người ấy chết một phần nữa, tôi bảo họ: hãy lật ngược người này nằm ngửa và xem linh hồn của hắn ta có đi ra không. Họ lật ngược người này nằm ngửa và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra. Tôi lại bảo họ: hãy lật người này nằm sấp lại, vân vân, nằm phía một bên, vân vân, nằm phía bên kia, vân vân, đặt người đó đứng thẳng, vân vân, đặt người ấy đứng lộn đầu xuống, vân vân, đánh người ấy bằng tay, vân vân, đánh người ấy bằng cục đất, vân vân, đánh người ấy bằng gậy, vân vân, đánh người ấy bằng gươm, vân vân, đánh người ấy phía bên này, vân vân, đánh người ấy phía bên kia, vân vân, đánh người ấy cùng khắp tất cả và xem linh hồn của hắn ta có đi ra không. Họ đánh hắn ta phía bên này, đánh hắn ta phía bên kia, đánh hắn ta cùng khắp tất cả và chúng tôi không thấy linh hồn hắn ta đi ra. Hắn ta có mắt và sắc tướng có mặt, nhưng căn không cảm thọ được sắc trần. Hắn ta có tai và các tiếng có mặt, nhưng căn không cảm thọ được thinh trần. Hắn ta có mũi và các hương có mặt, nhưng căn không cảm thọ được hương trần. Hắn ta có lưỡi và các vị có mặt, nhưng căn không cảm thọ được vị trần. Hắn ta có thân và các xúc có mặt, nhưng căn không cảm thọ được xúc trần. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. 426. Này hoàng tử, tôi sẽ cho ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa của lời nói. Này hoàng tử, thuở xưa có một người thổi tù và, cầm tù và bằng vỏ ốc và đi đến vùng quê biên giới. Người ấy đi đến một làng kia, sau khi đến xong, đứng giữa làng, thổi ống tù và 3 lần, đặt ống tù và xuống đất và ngồi xuống một bên. Này hoàng tử, những người dân ở vùng quê biên giới ấy suy nghĩ: tiếng ấy là tiếng của ai mà lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy. Họ tụ họp lại và hỏi người thổi tù và: này bạn, tiếng ấy là tiếng của ai mà lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy? Này các bạn, đây là cái tù và tiếng của tù và ấy khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy. Họ bèn đặt chiếc tù và nằm ngửa và nói: hãy nói đi, bạn tù và, hãy nói đi, bạn tù và. Nhưng chiếc tù và ấy không nói tiếng gì hết. Họ đặt chiếc tù và ấy nằm úp xuống, vân vân, nằm phía bên này, vân vân, nằm phía bên kia, vân vân, đặt đứng thẳng, vân vân, đặt ngược đầu xuống, vân vân, lấy tay đánh, vân vân, lấy cục đất đánh, vân vân, lấy gậy đánh, vân vân, lấy gươm đánh, vân vân, đánh phía bên này, vân vân, đánh phía bên kia, vân vân, đánh cung khắp tất cả và nói: "Này bạn tù và, hãy nói đi, này bạn tù và, hãy nói đi." Nhưng chiếc tù và ấy không nói gì cả. Này hoàng tử, rồi người thổi tù và suy nghĩ như sau: "Thật là ngu si, những người dân ở vùng quê biên giới này, sao lại đi tìm tiếng tù và một cách vô ý thức như vậy?" Trong khi họ đang tìm kiếm như vậy, người thổi tù và cầm chiếc tù và lên, thổi lên 3 lần rồi cầm chiếc tù và ra đi. Này hoàng tử, những người ở vùng quê biên giới suy nghĩ như sau: "Này các bạn, chiếc tù và này khi nào có người phụ trợ, có sự nỗ lực phụ trợ và có gió thổi phụ trợ thì chiếc tù và phát ra tiếng. Khi nào chiếc tù và này không có người phụ trợ, không có sự nỗ lực phụ trợ và không có gió thổi phụ trợ thì chiếc tù và này không phát ra tiếng. Cũng vậy, này hoàng tử, khi nào thân này có tuổi thọ phụ trợ, có hơi nóng phụ trợ và có thức phụ trợ, thời thân ấy đi tới, đi lui, đứng lên, ngồi xuống, nằm xuống. Thời mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý biết pháp. Nhưng khi thân này không có tuổi thọ phụ trợ, không có hơi nóng phụ trợ và không có thức phụ trợ, thời thân ấy không đi tới, không đi lui, không đứng lại, không ngồi xuống, không nằm xuống. Thời mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi hương, lưỡi không nếm vị, thân không cảm xúc, ý không biết pháp. Này hoàng tử, sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận, có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác, có quả báo. 427. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. Hoàng tử, có sự kiện gì? Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện, vân vân. Hoàng tử, như thế nào? Tôn giả Kassapa, có những người bắt được một tên ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi. Thưa hoàng tử, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy trừng phạt hắn ta như ngài muốn. Tôi nói với họ như sau: các ngươi hãy lột da hắn ta để chúng ta có thể thấy linh hồn của hắn ta. Chúng lột da của người ấy, nhưng chúng tôi không thấy linh hồn của hắn ta. Rồi tôi bảo họ: các ngươi hãy lột da trong của người ấy, vân vân, cắt thịt, vân vân, cắt gân, vân vân, cắt xương, vân vân, đẻo cho đến xương tủy, để chúng ta có thể thấy linh hồn của hắn ta. Họ đẻo cho đến xương tủy của người ấy, nhưng chúng tôi không thấy linh hồn của hắn ta. Này tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. 428. Này hoàng tử, tôi sẽ cho một ví dụ. Ở đời, một số người có trí nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa câu nói. Này hoàng tử, thuở xưa có người bệnh tóc thờ lửa, sống trong một ngôi nhà lá, tại một khu rừng. Này hoàng tử, một số dân chúng di cư đến đấy. Vị lãnh đạo của họ, sau một đêm ở xung quanh cái cốc của người bệnh tóc thờ lửa, bèn bỏ đi. Này hoàng tử, người bệnh tóc thờ lửa suy nghĩ: nếu ta đến chỗ ở của người lãnh đạo, ta có thể kiếm được một vài đồ vật hữu dụng ở đó. Rồi người bệnh tóc thờ lửa dậy sớm, đến chỗ ở của người lãnh đạo và thấy một đứa hài nhi bị quăng nằm ngửa ở đó. Thấy vậy, vị ấy nghĩ: thật không phải chút nào nếu ta để một hài nhi phải chết trong khi ta đang tìm kiếm. Ta hãy đem hài nhi này về cốc của ta, nuôi nó, săn sóc nó, nuôi dưỡng nó. Rồi người bệnh tóc thờ lửa ấy đem đứa hài nhi ấy về cốc, nuôi nó, săn sóc nó, nuôi dưỡng nó. Khi đứa trẻ đến tuổi 10 hay 12, người bệnh tóc thờ lửa có công việc phải đi ra tỉnh lỵ. Người bệnh tóc thờ lửa bảo đứa trẻ ấy: "Này con, ta muốn đi ra tỉnh lỵ, hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu lửa có tắt, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhóm lửa, hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa." Người bệnh tóc thờ lửa ấy, sau khi căn dặn đứa trẻ, bèn đi ra tỉnh lỵ. Đứa trẻ mãi ham vui đùa khiến lửa tắt. Đứa trẻ suy nghĩ: "Cha ta có bảo ta hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu con để tắt lửa, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhóm lửa lại. Vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa." Rồi đứa trẻ ấy lấy búa chẻ đồ quay lửa với ý nghĩ: "Có thể ta sẽ tìm được lửa." Nhưng nó không tìm được lửa. Nó đem chẻ đồ quay lửa làm hai, làm ba, làm bốn, làm năm, làm mười, làm trăm, chẻ nhỏ vụn ra, giả trong cối, và sau khi đã giả nhỏ, lại đem ra dần sàn trước gió lớn với ý nghĩ: "Có thể ta sẽ tìm được lửa." Nhưng nó không tìm được lửa. Người bệnh tóc thờ lửa, sau khi làm xong công việc ở tỉnh lỵ, liền về cốc của mình và hỏi đứa bé: "Này con, sao con để tắt lửa thế này?"
"Thưa cha, con mãi ham chơi nên để lửa tắt. Rồi con suy nghĩ, cha đã bảo ta hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu con để tắt lửa, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhen lửa. Hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa. Vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa."
"Thưa cha, rồi con lấy búa nhỏ chẻ đồ quay lửa với ý nghĩ, có thể ta sẽ tìm được lửa. Nhưng con tìm không được lửa. Con đem chẻ đồ quay lửa làm hai, làm ba, làm bốn, làm năm, làm mười, làm trăm, chẻ nhỏ vụn ra giả trong cối, và sau khi giả nhỏ, lại đem ra sàn trước gió lớn với ý nghĩ, ta sẽ tìm ra lửa. Nhưng con không tìm được lửa."
Rồi người bệnh tóc thờ lửa ấy suy nghĩ: "Đứa trẻ này thật ngu si và kém thông minh. Sao lại đi tìm lửa một cách thiếu trí như thế này?" Trong khi đứa trẻ đứng nhìn, người ấy cầm đồ quay lửa, nhen lửa lên và nói với đứa trẻ: "Này con, nhen lửa phải làm như vậy đó, chớ không phải như con ngu si và kém thông minh, tìm lửa một cách vô trí. Cũng vậy, này hoàng tử, ngài ngu si, kém thông minh, đi tìm đời sau một cách kém suy tư. Này hoàng tử, hãy từ bỏ ác kiến ấy. Này hoàng tử, hãy từ bỏ ác kiến ấy, chớ có tự dấn thân vào bất hạnh và đau khổ trường kỳ."
429. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: "Hoàng tử Bayasi có quan điểm, có tri kiến như thế này, không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn giả Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sau: Hoàng tử Bayasi thật là ngu si, kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì gièm pha nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì oán ghét nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy."
430. Vậy này hoàng tử, tôi sẽ cho ngài một ví dụ. Ở đời, một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu ý nghĩa lời nói. Này hoàng tử, thuở xưa, một đoàn lữ hành lớn gồm 1.000 cỗ xe đi từ phương Đông quốc độ qua phương Tây quốc độ. Đi đến chỗ nào, đoàn lữ hành ấy cũng tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước và cây lá xanh tươi. Đoàn lữ hành ấy có 2 vị lãnh đạo, mỗi vị lãnh đạo 500 cỗ xe. 2 vị lãnh đạo đoàn lữ hành suy nghĩ như sau: "Đoàn lữ hành lớn này gồm có 1.000 cỗ xe. Chỗ nào chúng ta đi tới thì đoàn tiêu thụ rất mau cỏ,
củi, nước và cây lá xanh tươi. Vậy chúng ta hãy chia đoàn lữ hành này thành hai, mỗi đoàn có 500 cỗ xe. Rồi hai vị lãnh đạo ấy chia đoàn lữ hành thành hai, mỗi đoàn có 500 cỗ xe. Rồi một vị lãnh đạo thâu lượm rất nhiều cỏ, củi, nước và cho đoàn lữ hành chuyển bánh. Sau khi đi 2-3 ngày, vị lãnh đạo ấy thấy một người da đen, mắt đỏ, mang theo ống tên, đeo vòng hoa súng, áo quần ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh xe dính đầy bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy, người lãnh đạo hỏi: "Bạn từ phương nào đến?"
"Từ nơi quốc độ kia đến."
"Bạn sẽ đi đâu?"
"Sẽ đi đến quốc độ tên này."
"Bạn có thấy trong khu rừng trước mặt có mưa to gần đây không?"
"Thưa bạn, trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng, những nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau, chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc."
Khi ấy, người lãnh đạo nói với những người đánh xe:
"Này các bạn, người này nói như sau: trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau, chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc. Vậy các bạn hãy quăng cỏ, củi và nước cũ đi để đoàn xe đi với những cỗ xe nhẹ hơn."
"Thưa bạn, vâng." Những người đánh xe vâng theo lời vị lãnh đạo đoàn lữ hành, quăng cỏ, củi và nước cũ đi và dẫn đoàn xe đi với những cỗ xe nhẹ hơn. Nhưng khi đi đến trạm nghỉ thứ nhất, họ không thấy cỏ, củi hay nước. Trạm thứ hai cũng vậy, trạm thứ ba cũng vậy, trạm thứ tư cũng vậy, trạm thứ năm cũng vậy, trạm thứ sáu cũng vậy, trạm thứ bảy cũng vậy. Tất cả đều gặp sự bất hạnh và tổn thất. Tất cả người và vật trong lữ đoàn ấy đều bị dạ xoa phi nhân ăn thịt, chỉ còn xương để lại. Khi người lãnh đạo đoàn thứ hai được biết, nay đoàn kia đi đã khá xa, bèn cho thâu lượm nhiều cỏ, củi và nước, và cho đoàn khởi hành. Sau khi đi 2-3 ngày, vị lãnh đạo ấy thấy một người da đen, mắt đỏ, mang theo ống tên, đeo vòng hoa súng, áo quần ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh xe dính đầy bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy, người lãnh đạo hỏi:
"Bạn từ phương nào đến?"
"Từ nơi quốc độ kia đến."
"Bạn sẽ đi đâu?"
"Sẽ đi đến quốc độ tên này."
"Bạn có thấy trong khu rừng trước mặt có mưa to gần đây không?"
"Thưa bạn, trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau, chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc."
Khi ấy, người lãnh đạo nói với những người đánh xe:
"Này các bạn, người này nói như sau: trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy bỏ cỏ, củi và nước cũ đi để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau, chớ làm cho đoàn xe mệt nhọc."
"Nhưng này các bạn, người ấy không phải là bạn của chúng ta, cũng không phải là bà con ruột thịt, làm sao chúng ta có thể tin người ấy được? Chớ quăng bỏ các thứ cỏ, củi và nước đã dự trữ từ trước, hãy cho đoàn lữ hành tiến tới với các hàng hóa đã được mang theo. Chúng ta không quăng bỏ đi các vật đang dự trữ từ trước."
"Thưa bạn, vâng."
Những người đánh xe ấy vâng theo lời người lãnh đạo, cho đoàn lữ hành tiến tới với những hàng hóa đã mang theo. Đến trạm nghỉ thứ nhất, những người này không thấy cỏ, củi hay nước. Đến trạm thứ hai cũng vậy, trạm thứ ba cũng vậy, trạm thứ tư cũng vậy, trạm thứ năm cũng vậy, trạm thứ sáu cũng vậy, trạm thứ bảy cũng vậy. Họ không thấy cỏ, củi hay nước, nhưng họ thấy đoàn lữ hành trước bị lâm vào bất hạnh và tổn thất. Họ thấy các bộ xương của những người và thú vật trong đoàn lữ hành kia bị dạ xoa phi nhân ấy ăn thịt. Rồi người lãnh đạo nói với các người đánh xe.
Này các bạn, đoàn lữ hành ấy bị lâm vào bất hạnh và tổn thất vì bị người lãnh đạo ngu si như vậy hướng dẫn. Vậy này các bạn, hãy bỏ đi những vật hạng ít giá trị của đoàn lữ hành của chúng ta. Hãy đem theo những vật hạng đắt giá của đoàn lữ hành kia. Thưa bạn, vâng. Những người đánh xe ấy vâng theo người lãnh đạo, quăng bỏ đi những vật hạng ít giá trị của đoàn lữ hành của mình, đem đi theo những vật hạng đắt giá của đoàn lữ hành kia, và đi qua bãi sa mạc ấy một cách an toàn vì được hướng dẫn bởi một vị lãnh đạo sáng suốt. Cũng vậy, nay hoàng tử, người ngu si không có trí sẽ gặp bất hạnh và tổn thất vì đã đi tìm kiếm đời sau một cách vô trí, giống như người lãnh đạo đoàn lữ hành kia. Những ai tự nghĩ có thể tin bất cứ điều gì được nghe sẽ gặp bất hạnh và tổn thất như những người đánh xe kia. Này hoàng tử, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Này hoàng tử, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Chớ để chúng đưa ngài vào bất hạnh và đau khổ lâu dài.